là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị lần thứ 19 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, Đảng bộ thành phố đã có 11 trên 77 chỉ tiêu đạt và vượt, 15 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Về nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành 16 trên 286 nhiệm vụ. Trong đó nổi bật đã chỉ đạo triển khai các dự án phát triển kinh tế từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, chủ động triển khai thực hiện các dự án theo chuỗi giá trị, các sản phẩm OCOP của thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 trên địa bàn đạt trên 1.080 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, bằng 25,1% kế hoạch của tỉnh, bằng 23,5% kế hoạch của thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.225 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, bằng 25,6% kế hoạch. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt 16,5 triệu đô la, tăng 26,9% so với cùng kỳ, bằng 17,7% kế hoạch. Thu ngân sách lũy kế hết quý 1 đạt 177,3 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, bằng 23% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao chỉ số hạnh phúc an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm. Văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong quý 1, Đảng bộ thành phố tăng cường triển khai các nghị quyết, đề án chuyên đề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 2.300 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8.250 tỷ đồng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên để kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Sau khi nghe quán triệt quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, quy định số 16 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của tỉnh ủy về thực hiện văn hóa đạo đức trong đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ thành phố Yên Bái, đồng thời thông qua các báo cáo thực hiện công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, hội nghị đã tập trung cao độ trí tuệ dân chủ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai một số nội dung quan trọng của Đảng bộ thành phố trong quý 2 năm 2022 và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị. Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái. Theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc sau một thời gian triển khai và tăng cường khả năng tiếp cận chính sách của người dân. Sau một thời gian triển khai, về cơ bản nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh một số khó khăn bất cập, đó là một số địa phương, tổ chức, cá nhân còn chưa thực sự hiểu và nắm rõ các nội dung chính sách, khó khăn trong việc triển khai thực hiện quy trình lập thẩm định các dự án liên kết theo chuỗi giá trị, thực hiện các quy định của luật đấu thầu đối với nội dung chi phí mua giống, vật tư, phân bón. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét sửa đổi bổ sung một số nội dung chính sách tại điều 14, điều 15 và điều 19 của nghị quyết số 69 theo hướng đơn giản, thiết thực hơn. Việc sửa đổi này nhằm hoàn thiện, đồng bộ và nâng cao hiệu quả khung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh, tăng cường khả năng tiếp cận chính sách của người dân.
Trong quý 1 năm 2022, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án với tổng số vốn đăng ký là trên 1.600 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng so với đăng ký đầu cùng kỳ. Tỉnh cũng quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 84 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 23% kế hoạch, tăng 35,3% so với cùng kỳ. Với tổng vốn đăng ký đạt 532 tỷ đồng, tăng 33 doanh nghiệp, 85 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ, cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 102 doanh nghiệp. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay cũng đã có thêm 10 hợp tác xã, 43 tổ hợp tác thành lập mới. Đến nay, toàn tỉnh có 2.744 doanh nghiệp, 589 hợp tác xã, 5.686 tổ hợp tác, 25.396 hộ kinh doanh. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, duy trì hiệu quả chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, cà phê doanh nhân, thường xuyên làm việc với các nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh.
Thời gian qua, các cấp bộ đoàn thành phố Yên Bái đã tích cực hưởng ứng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thông qua các hoạt động sinh hoạt của câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, các phong trào, các hoạt động thanh niên tới 100% đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố, xây dựng duy trì hiệu quả các mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường học, cùng với đó duy trì hoạt động 15 đội thanh niên tình nguyện đã tham gia gìn giữ trật tự đô thị tại địa phương tại các mốc ngã tư km 4, quảng trường km 5, khu công viên Yên Hòa, khu ngã tư bệnh viện trong các đợt cao điểm. Thời gian tới, tuổi trẻ thành viên Bái sẽ đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật văn hóa giao thông cho thanh thiếu nhi và nhân dân, đồng thời duy trì và phát triển hiệu quả các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đội hình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Thời gian gần đây, tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động đã gây hư hỏng nhiều tuyến đường tại tỉnh Yên Bái như quốc lộ 70, đường vành đai phía đông thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, đường Hoàng Thi, huyện Yên Bình. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, song tình trạng này vẫn không chấm dứt. Theo phản ánh của người dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, hàng ngày tại tuyến đường Văn Chính đi cảng Hương Lý thuộc địa bàn thị trấn, hàng chục container, xe tải cỡ lớn có biểu hiện chở quá tải, cơi nới thành thùng xe hoạt động liên tục, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, làm hư hỏng đường xá, gây bức xúc trong nhân dân từ nhiều năm nay. Đây chủ yếu là các xe chở cát đá từ các bãi tập kết ven hồ Thác Bà, sau đó đi theo quốc lộ 70 về huyện Đoan Hùng hoặc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trước việc người dân liên tục phản ánh với các cấp chính quyền, có thời điểm huyện Yên Bình đã ra quân dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường này, đồng thời lực lượng chức năng đặt trạm cân di động để xử lý các xe quá tải trọng cho phép. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, đâu lại hoàn đó.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của nhân dân. Với những nỗ lực của các cấp các ngành và nhân dân, đến nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu những giải pháp của huyện Văn Chấn trong việc phục hồi du lịch sau dịch bệnh. Tiếp đến mời quý vị và các bạn đến thăm xã Cát Thịnh, Anh Hùng để tìm hiểu phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến thăm mô hình của một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng du khách đến với Văn Chấn không nhiều đã tác động không nhỏ đến phát triển du lịch ở Văn Chấn. Trước thực trạng đó, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, đoàn du khách đến từ các tỉnh, thành phố đã lựa chọn xã Suối Giàng là điểm dừng chân. Tại đây, các du khách được tham quan quần thể chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, được thưởng trà san tuyết cổ thụ do chính những bàn tay khéo léo của người bản địa sao trên bếp lửa. Ở đây, các du khách còn được tận hưởng không khí mát lành, được tìm hiểu bản sắc văn hóa và tham gia các trò chơi truyền thống của người dân tộc Mông như ném còn, đi cà kheo, bịt mắt bắt dê, kéo co, v.v. Theo các du khách đến từ thành phố Đà Nẵng cho biết, khí hậu ở đây mát mẻ giống Bà Nà Hill, Sapa, nhưng du lịch ở đây vẫn còn hoang sơ. Du khách có thể khám phá, trải nghiệm, ngắm phong cảnh từ trên các đồi cao. Hy vọng trong thời gian không xa, khu du lịch sinh thái Suối Giàng sẽ được các cơ sở kinh doanh du lịch đầu tư thêm nhiều dịch vụ để thu hút khách đến với địa phương nhiều hơn. Anh Nguyễn Anh Tú, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Khu du lịch Suối Giàng em thấy có không khí rất là trong lành và em cảm giác như kiểu đây là Đà Lạt của miền Bắc vậy. Mặc dù thì khách du lịch đến thì chưa đông lắm nhưng mà em nghĩ là trong tương lai thì đây có thể là một điểm du lịch rất là đắt khách. Thực ra thì em chưa đến Suối Giàng bao giờ. Đây là lần đầu tiên và em đi du lịch với gia đình. Nhưng mà em cảm nhận thì em rất thích không khí ở đây và chắc chắn em sẽ quay lại.
Suối Giàng được thiên nhiên ban tặng cho không khí trong lành, mát mẻ, nằm ở độ cao trên 1.300m. Có quần thể chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đây là điều kiện thuận lợi cho xã Suối Giàng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Phát huy lợi thế của địa phương, nhiều năm qua đã nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh du lịch ở Suối Giàng như không gian văn hóa trà, Enna Suối Giàng và nhiều homestay. Hai năm vừa qua, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Suối Giàng có giảm so với trước đây. Song các cơ sở kinh doanh du lịch ở Suối Giàng vẫn đầu tư, xây dựng, sửa chữa và mở rộng thêm nhiều dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách. Thời điểm này, khi dịch bệnh COVID đã cơ bản được khống chế, lượng du khách đến Suối Giàng ngày mùa đông Vào kỳ nghỉ lễ, các cơ sở kinh doanh du lịch đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh luôn thực hiện đảm bảo an toàn cho du khách trong công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển du lịch. Anh Đặng Thái Sơn, quản lý không gian văn hóa Trà Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Tôi đang gọi là khôi phục lại những cái làng nghề ở trên này, nghề rèn thủ công, nghề gọi là thêu thổ cẩm của người Mông và nghề sao chè thủ công truyền thống. Ngoài ra thì có các cuối tuần thì có các tổ chức các trò chơi, ví dụ như là các trò chơi dân gian ở trên này, đẩy gậy, đi cà kheo và có các trò chơi bịt mắt, bắt lợn Mông.
Khôi phục và phát triển du lịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, huyện Văn Chấn xây dựng phương án mở cửa, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia chương trình kích cầu theo hướng giảm từ 10 đến 15% các dịch vụ du lịch đối với du khách, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ, kết nối và hỗ trợ triển khai đẩy mạnh phục hồi và phát triển du lịch của huyện theo lộ trình từ thị trường nội huyện, nội tỉnh, nội vùng đến gắn với thực hiện nghị quyết 128 và hướng dẫn tạm thời số 3862 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã thị trấn có lợi thế, thế mạnh trong phát triển du lịch như Suối Giàng, Tú Lệ và thị trấn Sơn Thịnh, tạo mọi điều kiện cho các cơ sở kinh doanh du lịch đầu tư, mở rộng các dịch vụ du lịch để thu hút khách đến với địa phương. Trong dịp lễ vừa qua, lượng du khách đến với địa phương ngày một đông, có ngày cao điểm lên đến hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng tại các cơ sở du lịch. Trong quý 1 năm 2022, huyện Văn Chấn đón trên 37.000 lượt du khách, doanh thu đạt gần 19,5 tỷ đồng, bằng gần 31% kế hoạch. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Văn Chấn đã và đang xây dựng, đẩy mạnh cái công tác xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá và tìm kiếm cái thị trường cho các sản phẩm đặc trưng thế mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì ưu tiên bố trí các nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch từ ngân sách nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời lồng ghép với các chương trình dự án của tỉnh để phát huy hiệu quả đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và huy động mọi nguồn vốn phát triển du lịch và đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Và ngoài ra thì rà soát bổ sung quy hoạch các điểm du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng văn hóa. Chúng tôi đã tham mưu cho huyện tổ chức các nhiều hoạt động và phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các sở để tổ chức các hoạt động nhằm kích cầu du lịch.
Việc linh hoạt trong triển khai các giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch của huyện Văn Chấn trong bối cảnh COVID-19 đã tạo động lực cho các cơ sở kinh doanh du lịch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng thêm các dịch vụ để thu hút du khách đến với địa phương. Bên cạnh đó, huyện tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng Homestay, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại các địa phương như khu du lịch nghỉ dưỡng Tú Lệ, không gian văn hóa Trà Suối Giàng.
Miền Tây, tôi về đây Văn Chấn mường lò. Về thăm miền Tây, có nậm thia huyền thoại xa xưa. Có suối Giàng chè xanh bát ngát, nếp nàng hương đồng quê Tú Lệ. Cho ai thương, cho ai nhớ, bắc cầu trao duyên. Tôi về đây vui trên đường mới, đời khác xưa cuộc sống bừng lên. Ơi, đêm rừng nghe điệu pi thăm thiết, hồn tôi say vòng tay vẫn biết nhịp xòe đó. Náo nước cùng anh là ơi.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có dịp đến thăm xã Cát Thịnh Anh Hùng vào những ngày tháng tư lịch sử. Điều thấy rõ nhất là sự đổi thay, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, với những ngôi nhà kiên cố và kết cấu hạ tầng văn hóa được sửa sang, xây mới khang trang hơn trước. Có được kết quả đó, trước hết phải nói đến sự tích cực của nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hơn nữa, ta luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Ngọc Lan.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm nhận đầu tiên khi đến thôn Khe Ba, xã Cát Thịnh đó là cảnh quan môi trường được vệ sinh sạch sẽ, khuôn viên chuồng trại của gia đình được quy hoạch gọn gàng, khoa học và hợp vệ sinh. Đường làng ngõ xóm thông thoáng, trên có lưới điện thắp sáng, dưới có đường hoa. Được biết những năm qua, nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt thôn đã xây dựng được hương ước quy ước với hơn 70 hộ, nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn mức bình quân của xã. Thôn không còn hộ nghèo, không có các trường hợp mắc các tệ nạn xã hội, không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Hàng năm thôn có trên 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ông Phạm Đăng Khoa, trưởng thôn Khe Ba, xã Cát Thịnh chia sẻ.
Để đảm bảo giữ vững cái danh hiệu làng văn thì triển khai đến toàn thể bà con nhân dân trong thôn, tức là thực hiện tốt các cái nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú, đóng góp đầy đủ khi có những cái công trình để mà phát triển hạ tầng của thôn bản. Thế rồi là bà con đoàn kết phát triển kinh tế.
Đối với thôn Vực Tuần, nơi sinh sống của 198 hộ đồng bào dân tộc anh em, trong đó dân tộc Tày chiếm 70%, nhận thức ý nghĩa của việc xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, mỗi gia đình, mỗi người dân ở thôn Vực Tuần đã phát huy được tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, chung tay cải tạo môi trường sống. Vì vậy, nhân dân đã tích cực đóng góp công sức tiền mặt để kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, bổ sung thiết chế văn hóa và xây dựng đời sống ngày càng văn minh. Ông Hoàng Thanh Hùng, trưởng thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh cho biết thêm.
Cấp ủy chi bộ của tôi đưa vào nghị quyết xây dựng làng văn hóa thì rất nhiều cái tiêu chí, cụ thể nhất là đầu tiên chúng tôi phải xây dựng con người đã, con người phải văn hóa trước, văn hóa về cách ứng xử này, văn hóa về nền nếp cuộc sống này, đấy là những cái văn hóa mà chúng tôi xây dựng. Đưa vào cạnh đó là tôi xây dựng gia đình văn hóa, tức là xây dựng cơ sở vật chất tại nhà, đồng thời nữa là ở thôn bản thì cái hạ tầng cũng phải gần như là cơ bản. Phát triển kinh tế thì chúng tôi vận động bà con nhân dân để chuyển đổi cơ trồng trên diện tích, trồng hoa rồi trồng rau, rồi là bà con phát triển chăn nuôi. Cái quan trọng nhất làm sao phải làm, vận động bà con, tức là chúng ta tự phấn đấu lấy, tự tổ chức kinh doanh lấy, hạch toán lấy để đưa cái mức độ cuộc sống trung bình khá trở lên.
Cát Thịnh là xã có địa bàn rộng với trên 2.300 hộ dân sinh sống ở 17 thôn bản. Mặc dù còn 8 thôn bản vùng cao đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng xã đã có 11 thôn được công nhận đạt danh hiệu làng văn hóa. Những năm qua không chỉ tập trung giữ vững những danh hiệu đã đạt được, xã Cát Thịnh còn chỉ đạo các thôn bản chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các làng văn hóa đều xây dựng quy ước, hương ước về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, về y tế, giáo dục. Công tác tổ chức lễ hội và bảo tồn các di tích văn hóa được các thôn bản xây dựng kế hoạch thông qua ban văn hóa xã và thực hiện theo đúng thuần phong mỹ tục. Lễ hội hàng năm được tổ chức trang nghiêm, gọn nhẹ, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, với phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng được duy trì thường xuyên. Năm 2021, có 1.420 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 15 trên 17 thôn bản có nhà văn hóa đạt tiêu chí, 100% số thôn có đủ các thiết chế văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả. Nhân dân đã biết phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong cuộc sống sinh hoạt cộng đồng dân cư. Các làng văn hóa đã kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa đặc sắc bền lâu, sửa đổi bổ sung thành những quy ước nếp sống văn hóa hiện đại, lành mạnh, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ đó đã nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đẩy lùi những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, hướng con người tới lối sống tốt đẹp văn minh. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng xây dựng, làng văn hóa đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh cho biết.
Có thể nói rằng là việc xây dựng làng văn hóa là nhằm tạo dựng môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh, góp phần vào nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho người dân, và đồng thời từng bước loại bỏ và hạn chế sự tác động của các tệ nạn xã hội. Chính vì điều đó, việc xây dựng làng văn hóa xã cũng xác định đây là vừa là mục tiêu và vừa là giải pháp quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay đối với xã Cát Thịnh, và xác định rõ ý nghĩa và vai trò của việc xây dựng làng văn hóa thì xã Cát Thịnh cũng đã chú trọng cả về số lượng và chất lượng làng văn hóa.
Xã Cát Thịnh đã xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi ích thiết thực của phong trào xây dựng văn hóa, phát huy vai trò của các làng văn hóa tiêu biểu để nhân rộng, hướng tới nâng cao và phát triển bền vững danh hiệu, khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, tích cực, tự quản của cộng đồng của bà con dân tộc thiểu số. Quan tâm việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đầu tư đồng bộ về hệ thống thiết chế văn hóa, các thôn bản vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước hương ước để giữ gìn phát huy các giá trị thuần phong mỹ tục, tập trung nâng cao chất lượng khu dân cư, văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, người dân thị trấn Sơn Thịnh biết đến cựu chiến binh Nguyễn Chí Phòng là một điển hình tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế gia đình, với việc mạnh dạn chuyển đổi đa dạng các giống cây trồng phù hợp với lợi thế tại địa phương. Ông đã cùng gia đình vươn lên làm giàu và chia sẻ cùng đồng đội kinh nghiệm sản xuất, trở thành điển hình trong phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông qua bài viết sau.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 năm tham gia quân ngũ, năm 1985, ông Nguyễn Chí Phòng trở về địa phương đoàn tụ với gia đình tại tổ dân phố Thác Hoa 3. Những ngày đầu do hai người con nhỏ nên gia đình ông gặp không ít khó khăn. Với bản tính cần cù, đức tính chăm chỉ, chịu khó, hai vợ chồng ông đã khai hoang, làm đất trồng cây. Bắt tay từ những cây lương thực như ngô, khoai sắn để lấy ngắn nuôi dài, dần chuyển sang các loại quân quả như mít, nhãn, lê. Với các diện tích đất đồi trên cao, ông lựa chọn trồng các loại cây rừng như keo, mỡ, bồ đề. Đến khi có điều kiện kinh tế, gia đình ông còn mua thêm đất, không ngừng mở rộng các diện tích trồng cây ăn quả và trồng rừng. Hiện tại gia đình ông đang sở hữu gần 20 hecta rừng trồng lâm nghiệp và hơn 2 hecta trồng cây ăn quả. Nhờ việc tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mỗi năm, gia đình ông thu về từ 250 đến 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Chí Phòng, tổ dân phố Thác Hoa 3, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Thế sau khi về thì nghĩ là nhà nông thì bây giờ mình phải cần có đất. Cái lúc bây giờ thì khai phá đất rừng thì nó còn có. Thế là từ đấy giờ đi là trồng cây, gây vườn, lấy cái ngắn này nuôi cái dài. Thế từ đó dần dần bắt đầu con cái nó trưởng thành, cũng như là gia đình bắt đầu nổi lên được cái kinh tế dần dần. Nó bắt đầu cái làm ăn kinh tế, từ đến giờ thì nhìn chung là kinh tế gia đình cũng vững vàng được rồi. Tất cả là tôi nghĩ là nó do cái cuộc sống, mà hai nữa là do mình. Tất cả đều phải cố gắng thì mới có được ngày hôm nay.
Không chỉ cần cù, chịu khó, tìm tòi trong lao động sản xuất, tìm hướng đi để phát triển kinh tế gia đình, ông Phòng còn thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ bà con trong làm ăn kinh tế, cũng như vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông thường xuyên vận động người dân trong tổ dân phố chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng tổ dân phố Thác Hoa 3 ngày càng phát triển. Bà Vũ Thị Thêu, thôn Thác Hoa 3, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho hay.
Gia đình đồng chí Phòng nhiệt tình, chịu khó phát triển kinh tế và tuyên truyền cho hội viên trong hội là cùng nhau để phát triển trồng cây gì và phát triển như nào và chăm sóc như nào. Đấy, và thời vụ thu và cũng là tìm đầu ra cho nó hợp giá cả thị trường. Đồng chí nhiệt tình, giao lưu rồi là bàn bạc là làm như nào để mình có cái kinh tế khá, giàu.
Sau nhiều năm kiên trì, đến nay mô hình kinh tế của gia đình ông cũng cho thu nhập ổn định. Đồng chí Chu Văn Tiến, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thị trấn Sơn Thịnh cho biết, đồng chí Nguyễn Chí Phòng là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Với 20 hectare trồng các loại cây quế, keo, bồ đề và mỡ và diện tích trồng các loại cây ăn quả quanh năm tươi tốt, đạt năng suất, chất lượng nên được hội đánh giá cao. Đồng chí Phòng là người luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất, hỗ trợ đồng chí và nhân dân tích cực trong các phong trào do tổ chức hội phát động. Thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh thị trấn tiếp tục tạo mọi điều kiện để đồng chí Phòng yên tâm phát triển mô hình, từ đó nhân rộng trên địa bàn. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, vận động hội viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, bền vững tại địa phương. Đồng chí Chu Văn Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Sơn Thịnh cho biết thêm.
Có hộ đồng chí Nguyễn Chí Phòng ở đây là một trong những hộ tiêu biểu về cái phát triển kinh tế, cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh thị trấn tổ chức cho các hội viên và các chi hội là đến tham quan để học hỏi phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo, rồi vận động các hộ hội viên là có những cái diện tích đất cho thu nhập kém thì cũng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng tổ chức hội và cũng như là giữ gìn được cái bản chất của anh Bộ đội Cụ Hồ.
Với những nỗ lực, quyết tâm làm giàu, cựu chiến binh Nguyễn Chí Phòng là tấm gương sáng về tinh thần vượt lên khó khăn, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng tại địa phương. Ông nhiều lần được biểu dương khen thưởng là cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, nêu gương cho các đồng chí và thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.